Sáng giờ có an vui không? Tu tập có an vui không? Nhớ không có nói cho biết nha. Thưa đại chúng, khi mà mình đi vào Bát Quan Trai đó, thì mình nhớ là mình phải tập, mình chỉnh lại một cái thói quen của mình. Tại vì khi mình tu á, tức là mình tập chỉnh. Chỉnh tức là mình điều chỉnh trở lại. Mình đừng có để cho cái thói quen mình nó sống theo cái kiểu bình thường nữa. Như vậy thì cái ý nghĩa mình đi vô chùa, mình thực tập nó mới có kết quả. Chứ còn nếu mà mình ở nhà mà đi chan rồi vô chùa mà cũng y hệt, thì coi như mình là y chan chứ y hệt nè. Thành ra ở nhà mình như vậy thì mình vô chùa nó phải có khác. Ta nói không chùi để vậy thì nó đen, mà có chùi có rửa thì cái đen nó tan mất và cái trắng nó hiện ra. Cho nên là mình một ngày mình về chùa mình tu như vậy là mình tập, mình chỉnh, tức là mình điều chỉnh lại cái thói quen của mình. Thí dụ như mình có cái thói quen đi nhanh thì bây giờ mình tập đi chậm, rồi mình chỉnh lại. Thí dụ mình đang đi nhanh cái mình nhớ trực lại cái chậm lại, rồi lát cái nó nhanh nữa chứ không phải nó chỉnh nó đi vậy đâu, nhưng mà cứ lần nhớ trực, lần lần chỉnh. Thí dụ như là mình phải có một cái thói quen chỉnh độ, tại vì mình có cái độ nói lớn. Mà không biết sao ngồi đó, tụng kinh nghe không nghe tiếng. Tụng kinh thì mình không nghe, mà mình nói chuyện đó, thì mình cái thói quen của mình là nói lớn. Mà rồi mạnh ai người bên kia nói cái hỏng, bên này nói không nghe, cái bên này ráng lớn lên. Thành tựu ra rốt cuộc cả một cái đạo tràng thì mạnh ai lấy đua mà nói lớn. Thành tựu ra rồi cái thì ngày thường cũng như ngày tu nó giống nhau, nó không có khác. Cho mình tập cho mình chỉnh cái đó. Ví dụ mình đang nói lớn tiếng, mình nhớ trực lại hôm nay mình đang có ngày tu mà, chỉnh lại. Cũng giống như khi mình đang ngồi niệm Phật vậy đó, hay là mình tối mình ngồi thiền đó. Mình đang ngồi mình đang quán hơi thở được ngon lành lắm nha. Mình đang niệm A Di Đà Phật nghe rất rõ, lát cái thứ nó tạp vô, nó chết mồ, hồi nãy đi chợ mà quên mua ớt. Rồi cái nhớ, ủa mà bây giờ mình đang niệm Phật mà đâu phải mình đi mua ớt. Cái mình nhớ thôi trở lại niệm Phật. Rồi lát nữa cái nó nói, rồi quên nữa rồi, nãy quên mua chanh. Thí dụ vậy. Tức là thường thường đó, trong khi mình ngồi thì hết cái này thì tới cái kia nó cứ, nó đi lên trong cái tâm thức của mình. Và mình tu là mình tập mình chỉnh cái đó. Cho nên Pháp Hòa xin nhắc như vậy, để rồi mình thực tập. Mình tu là mình thực tập, mình tu là mình chỉnh. Cho chữ chỉnh đây là điều chỉnh, mình chỉnh cái độ lại. Mình thường có cái cường độ, thì bây giờ mình phải hạ độ, mình hạ độ nó xuống. Thường ngày mình nóng, ai nói gì là mình bắt đầu mình nổi rần rần lên, thì giờ mình nhớ trực lại, chờ mà sáng mình mới thọ giới Bát Quan Trai, mình đang tập làm cái người xuất gia, Mà xuất gia có nghĩa là xuất phiền não gia. Đấy, bây giờ mình xuất được cái thế tục gia rồi, mình ra khỏi cái nhà gia đình mình rồi, vô đây mình ở. Nhưng bây giờ mình chuẩn bị đang tập dần cái chuyện xuất phiền não gia. Khi mà mình ăn, mình đi qua đường đó, quá đường chứ không phải là qua đường. Chữ quá là đi qua cái nơi ăn cơm, đường là cái chốn, cái chỗ ăn chay đường để ăn cơm, và quá đường. Thì khi mình nghe chuông rồi là mình giữ cái im lặng và tự động mạnh ai đấy đi lo mặc áo và im lặng mua sắp hàng. Chờ khi nào có đủ 3 tiếng chuông rồi từ tốn đi lấy thức ăn. Và khi nào mà vị nào mà ăn cơm á, thường mà trong khi mình ăn cơm á, mà lỡ có bị sặc, hay là lỡ có bị cay, bị nứt cục, hay là bị một cái gì đó mà cần uống nước, thì cứ uống. Mình kiếm cái chung, cái chén gì đó, mình hoặc là mình hút một miếng canh, thí dụ vậy. Hoặc là sau bữa cơm rồi thì mình cần có một chút nước, trường hợp đó không sao. Thường thường là mình hay để miếng nước lại trong cái chén của mình, rồi đợi có một tiếng chuông rồi mình cùng uống nước chung. Nhưng mà có những trường hợp phải ngoại lệ, cái đó người ta kêu là du di. Du di tức là xứng sái đó, người Tiều kêu xứng sái. Quý vị hiểu ý không? Mình tập như vậy chứ không phải nói là cứ răm rắp vậy, nên là phải rót nước mà phải để chờ. Trời ơi, người ta khát nước hay là ta bị cay, ta bị sặc đường chết mà không cho tôi uống, thì dù vậy không phải. Ta thường mình để miếng nước mình chừa lại để một lát mình uống. Nhưng mà có những trường hợp mình phải để cho người ta uống tự nhiên. Vị nào mà có uống nước cũng cứ uống tự nhiên, nhưng mà chừa một chút lại để một lát có một tiếng chuông thì cùng uống chung. Mà lỡ mình không còn nước cũng không sao, mình đã uống rồi thì người nào chưa uống thì ta uống, chứ cũng đừng có quýnh quán chết rồi nước đâu ha. Mình đi kiếm cái nước, cái bình, mình đi kiếm cái gì mình rót vô cũng cần. Nó là phụ, cái chuyện đó nó phụ. Cái chuyện chính là ăn xong cơm chưa, mình có theo kịp chúng không à, cái đó là cái chính. Mình có ăn cơm trong chánh niệm không? Mình ăn mà mình có nhớ ơn người nấu, có biết nghĩ tới đàn na tính thí, cái đó quan trọng. Cái còn cái chuyện mà uống nước trước, uống nước sau, uống nhiều, uống ít, đều mấy cái đó là nó phụ. Cho nên mình có lời nhắc như vậy, để rồi đại chúng đừng có bị khó chịu khi mà thấy một người khác làm trật, hay là chính bản thân mình feel, mình cảm thấy khó chịu, mình làm sai. Không có sai trái gì trong cái chuyện đó. Chẳng qua là trong chùa ăn cơm thì mình muốn thống nhất với nhau, ăn thì cùng ăn, uống thì cùng uống. Nhưng mà nó có những trường hợp ngoại lệ. Thí dụ như nãy có bà mà bị gì tụng kinh xuống rồi cái đi quá đường thì đâu có uống nước, cho nên vô cái nó hơi khô và nó ngăn cái ngực. Cái mình ăn một muỗng cơm vô cái thì nó khó chịu liền, nó giống nó khô quá vậy đó. Rồi đã vậy rồi để thêm miếng ớt nữa cái là nó khó, nó nứt cục liền. Thì buộc lòng phải vào phải rót một ly trà vào uống. Trường hợp như vậy mà ví dụ có một thầy nào lỡ khiều nó không cho uống nước chắc ngồi nó chết quá. Rồi đó, thành nữ ra khi hồi nãy mà cái trường hợp Pháp Hòa vậy đó, thì Pháp Hòa mới nói là để nhắc thêm cho đại chúng là có những trường hợp mình phải du di chứ mình đừng có cảm thấy ôi sao cái chị này chỉ làm sai, rồi cái người kia bị người ta chỉnh, trời ơi tôi không biết, tôi làm trật, tôi xấu hổ quá. Áo có gì xấu hổ, bình thường mình cần uống nước thì mình cũng không có gì sai. Ở trong cái bài tụng hồi hướng đó, sở vị bố thí giả tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị nhạo bố thí. Chữ nhạo là gì? Chữ nhạo nghĩa là thích. Có chỗ thì ta để là nhược vị lạc bố thí, nhưng mà đúng chữ là nhược vị nhạo bố thí. Tức là nếu mà mình thích, nếu vì vui mà mình thích mà mình làm cái chuyện đó thì về sau mình có an lạc. Cái chữ nghĩa nó vậy đó, nhược vị nhạo bố thí hậu tất đắc an lạc. Tức là nếu vì vui thích mà mình bố thí thì sau này chắc chắn mình sẽ có sự an lạc. Ví dụ như ngày xưa người ta nói, hình như Đức Khổng Tử ngài cũng nói vậy đó, ngài mới nói là trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn. Người trí thì thích địa nước, người nhân thì thích núi. Ý có hoạch trích hai chữ nhạo đó, trong sách xưa ta cũng nói vậy đó. Trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn. Chữ nhạo là thích. Người mà thích núi, thích nước là người nhàn nhã. Người nhân và người trí. Thường thường đó, quý vị mới thấy kinh điển của đạo Phật mênh mông vô cùng. Mà cái người mà không có phước duyên á, coi không được. Buông ra thì tỉnh queo, mà cầm quyển kinh lên buồn ngủ. Có phải vậy không? Cho nên thường người ta nói đó, kinh điển tích như sơn, vô duyên kháng bất đắc. Kinh điển tích như sơn, vô duyên kháng bất đắc. Kháng là coi. Cái người kinh điển chứa nhiều như núi, nhưng mà người không có nhân duyên phước đức, coi không được. Chẳng những coi không được mà còn phỉ báng, còn nhạo báng nữa, rồi còn đem kinh ra chế nhạo. Cái đó là cái điều mà không phải là bởi vì người ta không có đủ cái duyên, cái phước. Cho nên mình ngày nay mà mình đủ cái duyên, cái phước mà đọc kinh Phật, mà hiểu kinh Phật, đó là cái duyên phước của mình. Mà mình càng học, càng xem thì trí mình càng mở. Có một anh Phật tử ở Cali gần đây mới phát tâm bắt đầu học Phật, thì anh mới email cho Pháp Hòa. Anh mới nói người ta thường nói càng học càng thấy mình ngu. Con thấy càng học con càng thấy con mở mang trí tuệ. Cái chữ, cái hai cái câu đó nó hơi khác, là bởi vì cái câu kia là để khuyến khích mình đừng có bị cái ngã. Càng học càng thấy mình ngu là phải nói là bởi vì mình ngu mình bắt nữa, chứ nếu mình thấy mình khôn rồi mình đâu học nữa đâu. Cho nên càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Mình càng tu mình càng thấy trời ơi, bây giờ mình mới nhận ra con người mình còn dở nhiều thứ. Mình nói không có coi chừng cái lời nói của mình. Mình hành động không có để ý cái hành động của mình, tạo biết bao nhiêu những cái hờn, cái giận cho người khác. Thí dụ vậy. Cho nên càng tu càng thấy mình dở. Nói vậy là mình tự mình khinh thường mình, nhưng mà để nhắc nhở mình bỏ bớt cái đi cái tật, cái ngã của mình, cái ta của mình. Anh mới nói rằng bây giờ anh đang đi trong xương của Phật Pháp. Bởi vì Phật Pháp nó nhiều khi nó thấm và nhẹ vậy đó. Bây giờ quý vị thấy để ý đi, ai mà đi chùa mỗi ngày, hay là ví dụ như thì giờ rảnh tắt vô chùa làm công quả chút, tụng thời kinh vậy đó, thấy đơn giản vậy thôi, nhưng mà cái xương Phật Pháp nó thấm đó. Nhiều khi mình không có bao giờ mình để ý mình học cái bài chú vãng sanh nha, vậy mà bây giờ bắt đầu mình thuộc chú vãng sanh mình không hay, không biết nữa đó. Đó, nó thấm rồi. Cho nên mình đi trong cái xương Phật Pháp thì là như vậy. Kính thưa đại chúng, là mình đã học những cái danh hiệu của Phật á. Mình học hồng danh bủ sám rồi nè, mình học từng cái danh hiệu của Phật, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật gì đó, học rồi. Bây giờ mình đang học cái quyển Ngũ Bách Danh Quan Âm, 500 danh hiệu Quan Âm. Hôm nay sau giờ pháp thoại, Pháp Hòa sẽ gửi tặng cho mỗi quyển quyển này. Cái quyển này in rất đẹp, có cái tên là Bát Thập Bát Phật Đại Sám Hối Văn. Đẹp lắm, in bằng màu. Tức là Nam Mô Phổ Quang Phật là ai trong này có hình nè, Nam Mô Phổ Minh Phật là ai trong này có hình nè, 88 vị Phật trong hồng danh bủ sám nằm trong này. Đẹp lắm. Hình đây là hình nổi nha. Đó. Về học chữ Tàu cho vui. Đẹp không? Pháp Hòa đặt ở Đài Loan, mỗi vị có nguyện làm kỷ niệm. Đây là quà của thầy trụ trì, lì xì Tết. Vừa lì xì Tết mà vừa coi như tán dương cái công đức quý vị chịu khó đi tu. Thật ra tu không cần chịu khó đâu nha. Bình thường mình nói để tôi chịu khó ăn, không ai nói vậy đó. Để tôi chịu khó đi chơi, đâu ai nói đâu, phải không? Mà tu mới nói để ráng tu, để chịu khó tu, có phải không? Nói như vậy đó, tức là mình phải nhận những cái mà mình thường bị cái thói quen á. Bình thường kêu đi chơi cái đâu ai nói để tôi ráng đi chơi đâu, phải không? Mời ăn để tôi ráng ăn, ráng ăn là khi nào bệnh hoạn mới ráng, chứ bình thường thấy ăn. Nhưng mà hãy mà mỗi lần mà tôi ráng nhịn, tôi ráng tu, tôi ráng lên tụng kinh, tôi ráng lên làm công quả, cái gì cũng phải ráng đó, khổ vậy đó. Không, thành nữ ra nhiều khi á, Pháp Hòa ngồi á, Pháp Hòa ngẫm nghĩ lại con, nhiều khi tính bản thân mình, nhiều khi tự Pháp Hòa cũng nói, nhiều lúc cái bữa nào cũng nói, để lát thì ráng lên tụng kinh, nói xong cái mình thấy mình tức cười, mình thấy con người mình á, nó bị những cái nhiễm á, nhiều, tại sao tu mà phải ráng. Nhưng mà nói vậy thôi, nói để cho mình hiểu thôi, chứ để mà mình thấy được mình vậy đó, rồi mình chỉnh cái đó lại đó. Cho nên nãy mà mới mở đầu bằng cái chuyện là mình tu là mình chỉnh đó. Mình chỉnh là vậy. Thành thử ra một lát nữa thì quý vị, mỗi vị con nguyện này ha, về lật hình rồi ra chơi cho vui. Rồi nếu mình không biết chữ, khi mình mở cuốn Hồng Danh Bổ Sám ra mình dò, mình có cái bản tiếng âm tiếng Việt, rồi bây giờ mình dở ra cái mình ở trong này nó, cái quyển này là chữ bát nè, bát thập bát Phật đại sám hối văn. Cái bây giờ mình nói chữ bát này xong nhìn giống chữ nhân quá ha. Nhìn giống cũng giống chữ nhập quá, thí dụ vậy đó. Rồi mình học, hồi xưa người ta có cái câu đố về chữ ta, cái chữ bát này nè. Ta nói muốn viết cái chữ số 8 này, cái ta mới đặt một bài thơ. Ta hỏi, ta nói song điểu nhất tề phi, hai con chim bay cùng lúc, thấy không? Nhất biên thiểu, nhất biên phì, bên nhỏ bên lớn, thấy chưa? Nhất niên kiến nhất ngoạc, một tháng có một năm có một tháng, là tháng mấy? Nhất nguyệt kiến tam kỳ, một tháng có ba lần, mùng 8, 18, 28 ra chữ số 8. Người ta làm bài thơ để ta nói lên cái số 8 đó, thấy không? Song điểu nhất tề phi, nhất biên thiểu, nhất biên phì. Phì là mọi người có mập, thấy không? Nhất niên kiến nhất nguyệt, tức là một năm có một tháng. Nhất nguyệt kiến tam kỳ, một tháng có ba kỳ. Nhất niên kiến nhất nguyệt, một năm có một tháng. Nhất nguyệt kiến tam kỳ, một tháng có ba lần, mùng 8, 18, 18. Cái này viết chữ số 8 ra, thí dụ vậy. Thì bây giờ đó là mình mở ra cái mình thấy trong này, để đầu tiên vô đây, chữ này viết chữ đại liền. Đoán đi, đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức. Rồi trong này nam mô Phổ Quang Phật, nam mô Phổ Minh Phật gì đó. Mọi vị con nguyện cho vui. Bây giờ mình trở lại mình học ngũ bách danh, và cái đề tài chúng ta đặt cho kỳ học này là diệu dụng Quán Âm kỳ thứ tư. Xin quý vị có quyển ngũ bách danh Quán Âm, xin mở trang 28. Xin lỗi quý vị phải mở tới trang 100, xin lỗi trang 32. Trang 32, danh hiệu thứ 150. Bây giờ mình nói tới cái danh hiệu 150 là Nam Mô Trì Chú Dục Thủy Chim Nhân Tiêu Tội Quán Tam Bồ Tát. Tức là cái người nào mà trì cái chú này, nếu mà nước mà có thấm vào người này Và nếu mà cái người nào được nương cũng dính vô được cái nước này đó thì người này cũng tiêu được tội. Cái nước này là nước gì quý vị biết không? À, nước này là nước từ bi. Nếu mà cái nước từ bi mà nó đã thấm vô trong người mình rồi và mình đem cái nước từ bi này mình rải cho người khác thì mình với người cũng đều tiêu cái tội. Cho nên ví dụ như thường thường á, vị nào mà bị bệnh á, mình có thể mình gửi cái năng lượng từ bi của mình, cái sự trì chú cầu nguyện của mình á, bằng cách là mình có thể lấy một ly nước mình để trên bàn thờ, hoặc là mình cầm trong lòng bàn tay của mình và mình trì chú đại bi. Có thể mình trì một ngày 21 lần hoặc là 7 lần, rồi xong rồi mình đưa cái người đó uống. Thay vì người đó cũng vẫn uống nước, nhưng bây giờ uống một ly nước mà có cái sự cầu nguyện của mình, có cái sự gửi cái năng lượng từ bi của mình vô đó thì nó tốt hơn. Chứ đằng nào cũng phải uống nước thôi, nhưng mà giờ uống một ly nước có cái sự cầu nguyện. Nam mô trì chú phong suy nhân thân đắc lợi Quán Thế Âm Bồ Tát. Gió mà thổi qua người trì chú rồi mà vào thân người đi sau, người kia cũng được lợi ích. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa là cái người trì chú đại bi. Bây giờ có ở đằng sau Pháp Hòa có người, thì gió nó thổi qua người Pháp Hòa rồi cái nó đi xuyên ra người phía sau, thì người phía sau nhờ nương cái gió đó mà cũng được cái lợi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi, mình tu làm sao mà trong mỗi cái dáng đi của mình đó, dù mình lướt ngang như gió nhưng mà vẫn tỏ ra được cái bình an, cái dễ chịu cho người khác. Có nhiều khi mình đâu cần làm gì đâu, chỉ cần mình bẹo hình một cái thôi, mình đi ngang một cái thôi thì cũng làm cho những người khác có cái an vui. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, thì một đứa con mà nó ngủ ở cái phòng riêng của nó, rồi đấy nó la lên nó gặp ác mộng, cái thì người mẹ chỉ cần đi qua ngồi với con chút xíu, có cái gió của mẹ đi qua chút vậy thôi thì đứa con nó yên, nó ngủ trở lại. Nam mô trì chú xuất ngôn hoan hỷ ái kính Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái người mà trì chú rồi đó thì thốt ra lời gì cũng khiến người khác hoan hỷ và quý mến. Ái kính là quý mến. Bây giờ Pháp Hòa nói trì chú là sao? Nó có hai hình thức. Về cái mặt sự đó, là mỗi ngày mình ngồi mình trì, tụng cái chú đó. Chữ trì luôn là mình liên tục. Trì chú có nghĩa là mình tụng cái bài chú đó, mà tụng một cách đều đặn mà liên tục. Rồi thí dụ mình trì cái chú đó ở trên cái hình tướng. Rồi bây giờ cái chữ chú nghĩa là gì? Chữ chú tiếng Phạn là Đà La Ni. Không, mình dịch nghĩa là chân ngôn, là tổng trì. Chân ngôn là lời thật, tổng trì là bao gồm tất cả. Bây giờ mình để ý đi, mỗi một người chúng ta tu tập mà chúng ta có cái sự tổng trì, có cái sự chân ngôn, thì có phải lời nói nào của mình, hành động nào của mình làm cũng làm cho người khác hoan hỷ, quý mến không? Cho nên ngoài cái việc mình mỗi tối mình ngồi mình tụng chú, mà mình phải tu nữa. Mình phải thực tập, mình phải sống như thế nào để cái lời nói của mình nó làm cho người khác hoan hỷ. Nam mô trì chú phong suy trước nhân diệt tội. Cái người nào mà trì chú này rồi, thổi vào thân người thì được hết tội, gió thổi mà diệt tội. Trì chú lâm thiên thường đương ủng hộ, ai mà trì chú thì được hưởng được các vị thiên long thường ủng hộ cho mình. 155 chú lực năng trừ quốc độ tai nạn. Chú lực có nghĩa là mình phải đem cái lực mình hết lòng mình trì thì có khả năng trừ được những cái nạn ách ở trong cái quốc gia mình đang ở. Quốc độ tức là đất nước. Nhưng mà phải nhớ là mình phải đem chú lực nha, tức là mình đem cái tâm lực mình gửi vô đó. Quý vị để ý ha, cái người nào mà ta trì chú, nào ta tu tập mà ta có một cái định lực sâu sắc á, thì mình nói chuyện với người ta, mình gần gũi người ta, tự nhiên mình cảm thấy có một cái gì đó nó bình an và nó rất là người ta nói ra nó tự nhiên giống như người ta mở cho mình vậy đó. Thường ngày mình cũng nghe nhưng mà sao mình không có rõ, mà cái vị đó nói giảng cho mình nghe tới đâu, mình thấm tới đâu, mình nghe tới đâu, mình rõ ràng tới đó, là do người ta có chú lực ở trong đó. Do hàng ngày người ta có tu tập, người ta có cái định lực, cho nên người ta nói ra, người ta khai mở cho mình. Nam mô chú lực năng trừ tha quốc quán địch. Cái chú lực này có khả năng trừ được những cái thù địch ở những cái nước khác nhau. Chữ tha quốc tức là ở những cái nước ngoài nước của mình ở. Nam mô chú lực năng sử quốc độ phong nhiêu, tức là làm cho đất nước được no ấm. Có nhiều khi ở nhà mình nó cũng có cơm, có gạo, có thức ăn vậy đó, nhưng mà gia đình không có no ấm. Tại vì không bữa cơm nào mình ăn no, không đêm nào mình ngủ ngon, trong lòng không có no ấm. Cho mình có tu tập thì tự nhiên mình sẽ xui khiến được cái chỗ đó nó no ấm. Nam mô chú lực năng trừ dịch khí lưu hành. Dịch khí tức là những cái bệnh dịch, lưu hành tức là nó lan tràn ra. Bệnh dịch mà giống như bây giờ vậy đó, không hết dịch này tới dịch kia vậy đó, hết flu cái gì bird flu rồi tới swine ví dụ vậy đó, đó là khí dịch lưu hành đó. Nhưng mà phải nhớ cái này đó nha, có nhiều khi mình ở trong cái đạo tràng với nhau vậy đó, một người mà bị phiền não đó, giống như khí dịch vậy nó lưu hành. Ai mà nghe bị một cái phiền não, trúng một cái độc nào rồi đó nha, họ rỉ tai người này, họ rỉ tai người kia đó, khí dịch luôn nè, nó hay nha. Nhiều khi là mình cũng muốn người ta cũng trúng dịch giống mình vậy đó, rồi mình truyền cái này, mình truyền cái kia, rồi là khí dịch lưu hành. Mình trúng độc lần một mình chưa đủ khổ, mình muốn nhiều người khác khổ theo mình, cho nên mình lưu hành những cái tinh dịch. Mình nghe những cái tinh dịch đó là giống như là khí dịch vậy đó, rồi mình truyền hết người này, mình truyền người kia, đó là lưu hành đó. Nam mô năng trừ thủy hạn bất điều. Thủy là thủy lục, hạn là hạn hán, tức là giữa cái sự hạn hán và cái sự nước đó, nó không có điều đặn ở trong cái chỗ mình ở. Có nhiều khi trong gia đình của mình cũng vậy, trong nội tâm của mình cũng vậy, nó không có bình thường, lát vui lát buồn, nó kêu thủy lục hạ sáng đó. Thôi trời ơi, nhiều khi nhìn mình nó khô queo khô đét vậy, lòng mình nó chai ngắt. Có nhiều khi sao mình nga, mình nice quá, mình chăm sóc quá. Có nhiều khi gặp mình chào mình không thèm ngó nữa chứ. Nó thủy lục bất điều đó, thủy kêu là thủy hán bất điều. Nam mô năng trừ nhật nguyệt thất độ. Nhật nguyệt, nhật là mặt trời phải không, nguyệt là mặt trăng, tức là hiện tượng không bình thường. Thất độ, thất độ là không bình thường. Có nhiều khi mình cũng thất độ dữ lắm. Sáng nắng, sáng mặt trời, sáng nắng chiều mưa. Thất độ. Chữ thất này là thất, thất này là mất đó. Mất cái sự điều độ đó. Nam mô năng nhị bạn thần vu nghịch, tức là làm cho những, có thể khiến cho những cái người làm phản thôi, hoặc đừng có những cái vu nghịch nữa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình đi chùa mình có đạo hữu không? Có không? Mình tu mình có đạo hữu với nhau không? Đạo hữu nào mà có cái tâm mà hơi những cái ý nghịch đó, nghịch lại với cái điều mà đang đi đó, thì mình nên tìm cách mình khiến họ đừng có làm cái tai chuyện đó. Chữ năng này là gì? Năng là có khả năng khiến cho họ đừng có làm những điều nghịch. Mình phải khuyên họ đừng nói những điều nghịch. Nam mô năng sử quốc quán địch tự hàng, tức là khiến cho những cái thế lực thù địch ngoại bang tự nhiên nó tan rã. Tự hàng này nó tự nhiên nó rã ra. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ ai tới nói cho mình nghe một cái việc gì đó, mình có hỏi tới, mình hỏi tới nữa là người ta nghĩ cái chuyện mà nó quan trọng lắm, ta thổi phồng ra nữa. À vậy hả, rồi được rồi, thôi thôi bỏ qua, tức là mình đừng để ý đó, thì tự nhiên cái gì nó tự nó hàn, nó tự nó rã. Mà mình focus vào đó, mình càng chú trọng vào đó là cái chuyện nó càng lớn. Hồi đó thầy viện chủ dạy nó qua vậy đó. Có nhiều cái chuyện lên thưa với thầy, thầy mới nói có những cái chuyện con đừng có giải quyết, con giải quyết nó càng lớn, con cứ im lặng đi, thời gian nó tự nó rã. Tại vì sao? Không có thấy cái chuyện nó không có quan trọng, rồi mình càng nói nó càng đâm ra cái chuyện lớn. Mấy cái chuyện mà khiều quẹt chút xa va, tự hèn, mà thường thường mình phải tập như vậy. Mà mình không tập như vậy á, là mình khổ dữ lắm. Tại mình đi chùa mà không có an lạc, mình thấy ai cũng hình như cũng có cái gì cũng bình thường, con mình bình thường à. Người xung quanh thì không có thường. Nam mô năng linh quốc hoàng chính trị Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là mình có khả năng mình khiến cho cái đất quốc gia đó trở về cái chính trị. Nói cái này Pháp Hòa phải giải thích một chút nha, để không thôi mình hiểu lầm. Mình nói ủa làm gì mà có chuyện chính trị chính em trong này đó. Như thế này gọi là chính trị nè. Thông thường á, mình hiểu một cái nghĩa rất thông thường là những người nào mà còn nghĩ bàn tán cái chuyện đất nước, rồi làm những cái chuyện chống bán người này, chống bán nước kia vậy đó, là làm chính trị. Nhưng mà cái chữ chính trị á, mình có thể hiểu nó một cách đơn giản là gì? Tức là cái chỗ nào, cái nơi nào mà có lấy nhân trị và pháp trị thì chỗ đó là chính trị. Tức là mình lấy cái pháp chánh để mình trị vì, thì trong gia đình mình cũng phải có chánh trị. Thí dụ bây giờ mình nhân trị là sao? Phải lấy lòng nhân mà đối xử với mọi người, phải lấy chánh pháp mà ứng xử với tha nhân, đó, chánh trị đó. Còn cái chánh trị kia mình không bàn. Mình nói cái chính trị ở trong cái nghĩa của đạo. Bất cứ nơi nào mà có nhân trị, tức là lấy cái lòng nhân mà trị vì đất nước, lấy cái chánh pháp mà điều phục đất nước, điều khiển mọi người, đó là chánh trị. Còn nếu mà nói theo những cái vị mà ngày xưa, người ta tóm lại trong chính chữ thôi, chính chữ này làm chính trị đây nè: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Người nào mà có tu thân, có tề gia, có trị quốc, rồi bình thiên hạ, đó là người làm chính trị. Là người xưa định nghĩa chính trị vậy, tóm gọn trong chính chữ. Bây giờ thí dụ như đây nè, hồi xưa chữ hoàng này là gì? Tức là trở lại làm cái chuyện đó. Có thể là mình chưa hề tu thân nha, mà mình chưa hề tề gia, mà mình cứ tối ngày lo gì? Lo trị quốc, lo bình thiên hạ, mà trong cái đó thân không tu, tâm không tu, thân tâm không chỉnh đốn, nhà cửa thì nó hỗn loạn lên, thì làm sao mà có khả năng trị quốc bình thiên hạ được. Cho nên mình muốn làm chính trị là trước hết mình lấy cái pháp chánh mình trị mình, điều phục chữa trị nơi mình, rồi sau đó mình làm việc khác. Cho nên mình muốn làm chánh trị là mình phải làm như vậy. Cho nên khi mình đã có rồi mà mình bị mất mát thì bây giờ mình phải hoàn chấm trị, trở lại làm cái chuyện đó. Hồi nào giờ chưa tu thân, bây giờ phải ráng tu thân. Thân mình có mấy nghiệp? Thân mình có mấy nghiệp? Ba nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tha dâm. Miệng mình có mấy nghiệp? Bốn nghiệp: nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời đâm thọc, hai chiều là âm thọc đó. Nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ, nói lời dối trá. Bốn nghiệp mình tu thân đó, tu miệng đó. Hoàn được cái đó tức là mình chính trị. Bây giờ mình trị mình bằng cái pháp chánh. Rồi có chỗ người ta mới nói rằng á, thí dụ như mình lấy cái nghệ thuật của phép cai trị, hay là những công việc của chung, những cái sự thỏa hiệp và đồng thuận, những cái quyền lực và cách phân phối tài nguyên, và định nghĩa bốn, có bốn cái cách hiểu khác nhau về chính trị. Và ở đây thì mình không có bàn với cái đó, mình chỉ nói một cách đơn giản như vậy. Nam mô năng linh vũ trạch thuận thời, tức là làm cho mưa thuận gió hòa. Ở trong gia đình của mình có mưa thuận gió hòa chưa? Nếu mà có thì mình làm cho nó tiếp tục, còn nếu mà nó chưa thì cố gắng làm cho nó mưa thuận gió hòa. Chữ vũ là mưa. Nam mô năng linh quả thực phong nhiêu, tức là làm cho cây trái xum xuê. Cây trái này là cây trái gì biết không? Những cái kết quả mình làm ra đó, mình làm cho nó xum xuê trong gia đạo. Cho nên là Pháp Hòa mới nói với quý vị nào mà quý vị nào mà đem trái cây đi cúng Phật đó, nhớ là khi mình đơm trái cây là phải đơm cao lên. Thí dụ mình có cái gì, mình có 5 trái cam hay 6 trái cam thì kiếm cái dĩa nó nhỏ một chút, ở dưới mình để 3 trái hay là 4 trái, rồi ở trên này mình để 3 trái, thí dụ vậy. Tức là mình làm sao cho cái trái cam nó cao lên. Chứ còn ví dụ như giờ nó có 5 trái, mình kiếm cái dĩa thiệt là to, mình để nó lè phè ở dưới này, cái đó là quả thực không có phong nhiêu. Phải không? Ý tại sao mà mình đơm trái cây mình phải đơm cao? Ý muốn nói là mình phải vun trồng cái quả phúc. Hồi sáng này mình tụng cái câu gì nè, ai nhớ không? Tay trúc liên hoa thử tế hình, ta bà phi thị cửu cư hành, dự hướng không môn chuyển đại kinh, nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu, tam thiên hóa Phật giám kiền thành, nam diêm phúc quả ư trung tú, tây trúc liên hoa thử tế hình. Bây giờ mình đang ở đây, mình đang ở cõi này là cõi nam diêm, nam diêm phù đề đó. Cõi của mình hiện con, cõi người của mình là nam diêm. Chứ mình phải ráng tu tập, mình phải ráng vun trồng cái quả phúc đó. Nam diêm phúc quả ư trung tú, đẹp đẽ xương xê, thì bảo đảm ngày về Phật của mình là tây trúc liên hoa thử tế hình. Được tốt tươi. Mình ở đây mà phía nam này mà an lạc rồi thì mình về Tây cũng an lạc. Cho nên bây giờ mình là cái visa của mình là gì? Cái visa của mình đó, tức là mình niệm Phật. Cái cõi mình đi, cái chỗ mà cái đất nước mà mình muốn đi tới là cực lạc phương Tây. Cho nên mình mới muốn quả thực phong nhiêu. Rồi nam mô năng hưng nhân dân an lạc, làm cho người dân được an cư lạc nghiệp. Mình ví dụ như mình là một người chồng, một người cha, một người mẹ trong gia đình đó. Con cái anh em trong nhà mình đó là nhân dân của mình đó. Làm sao cho ta có an lạc. Nam mô năng linh ác sự tiêu diệt, tức là hết các cái điều xấu. Năng linh quốc độ an ổn, tức là làm cho đất nước được an ổn. 169 linh nhật quang Bồ Tát ủng hộ chúng sanh, tức là khiến cho Bồ Tát tên là Nhật Quang thường ủng hộ cho chúng tất cả chúng sanh. Linh nguyệt quang Bồ Tát, Tức là hai vị Bồ Tát này phát cái nguyện, đây là dựa theo kinh Đà La Ni Quán Thế Âm, mà trong đó có hai vị Bồ Tát phát cái nguyện, nếu người trì chú đại bi con sẽ thường ủng hộ người đó, tức là nhật nguyện. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Nhật quang á, nhật là gì? Là ánh sáng mặt trời, phải không? Tượng trưng cho ban ngày. Nguyệt quang là ánh sáng của mặt trăng, tượng trưng cho ban đêm. Rồi bây giờ mình là cái người tu á, mình tu tập cho đàng hoàng, có tinh duyên, thì có phải là mình thường ngày đêm được an lành không? Cho nên mới tụng đó, nguyện ngày an lành, đêm an lành. Ngày an lành là nguyệt quang, nhật quang ủng hộ, đêm an lành là nguyệt quang ủng hộ, phải không? Đêm ngày sáng thời thường an lành đó. Cho nên á, mùa linh là mùa nhật quang, nguyệt quang tượng trưng cho ngày và đêm. Mà người nào mà có ở an trụ trong cái sự tu hành thì lúc nào ngày hay đêm cũng có an lạc, cũng có thường các vị để ủng hộ. Nam mô Năng Linh Đại Thừa Pháp Nha Tăng Trưởng, tức là làm cho cái hạt giống đại thừa được tăng trưởng ở trong mình. Mình nói ví dụ, ví dụ như giờ mình tu cái mình thọ thập thiện rồi, thọ thập thiện rồi nha, cái tự nhiên cái đụng cái mình nghe có một vị hòa thượng nào đó đạo cao đức trọng lắm, bây giờ mà mình quy y được với cái vị đó đó, coi như là mình mới là chính hiệu nha. Cái mình tuột xuống, mình đăng ký lại, mình xin quy lại. Hồi nãy mình tu từ tam quy ngũ giới, mình tu lên tới thập thiện rồi, thọ tới thập thiện rồi. Rồi cái nghe người ta đồn nói hòa thượng đó linh lắm, hòa thượng đó hay lắm, hòa thượng đó đạo cao đức trọng danh tiếng lắm. Một đời của mình mà được quy với hòa thượng đó là coi như mình chết rồi, coi như đủ rồi. Cái đăng ký coi như từ thập thiện xuống còn tam quy ngũ giới trở lại. Nói ví dụ vậy đó. Rồi giờ mình đang tu tiến ở trên đường này, cái tự nhiên nghe ai đồn nói bây giờ theo cái cô đó, cái chú đó, cái cậu đó đó, không ngồi đâu chừng năm bữa là bắt đầu có hào quang à, thí dụ vậy. Tức là mình không có cái pháp đại thừa, không có tăng trưởng. Bây giờ mình muốn làm cho cái hạt giống đại thừa tăng trưởng. Nam mô Năng Hưng Sở Tu Thành Biện Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là giúp cho sự tu tập của mình được thành tựu. Chữ hưng này có nghĩa là mình làm cho hưng chấn lên, làm cho cao lên. Nam mô Năng Trừ Thập Ngũ Chủng Ác Tử. Con nguyện khiến cho con được trừ đi 15 cái điều, cái xấu, cái chết xấu. Ác tử tức là những cái chết mà chết xấu. Bây giờ người ta mới list ra, người ta mới liệt kê ra 15 cái ác tử đó là gì. Thứ nhất là chết vì đói khát, cho nên là bất linh cơ ngã khổ tử. Tức là đừng có để cho con chết ở trong cái khổ nạn vì đói khát. Chữ cơ này là đói. Rồi cái điều thứ hai là bất vi cấm trượng sở tử, tức là không có chết vì bị gì nhốt mà bị đánh. Rồi mình chết vì oán thù đối phó với mình, cho nên gọi là bất vi oán thù đối tử. Những cái người thù nghịch của mình là tìm cách nó hãm hại mình, đối phó với mình. Bất vi quân trận tương sát, tức là giết nhau nơi chiến trường, mình cũng không muốn. Rồi bất vi ác dục quán khổ tử, tức là không chết vì những cái ước muốn ác độc, đau khổ, oán giận. Rồi bất vi độc xà sở trúng tử, tức là bị rắn độc cắn chết. Độc xà là rắn độc đó. Bất vi độc dược sở trúng, tức là uống nhầm thuốc độc. Bất vi cổ độc sở hại, tức là những cái món vật nó làm hại mình. Thí dụ như là thủy hỏa phiêu phần, tức là chết vì nước trôi lửa cháy. 180 là nước trôi lửa cháy, 181 là trúng độc, trúng thuốc độc nha, độc dược đó, thuốc độc. Rồi bất vi cổ độc sở hại, tức là những cái món vật mà nó có độc. Bây giờ mình nói ví dụ nè, mới đây là người ta gửi cho Pháp Hòa một cái khẩn báo là ở trong những cái rạp hát á, người ta để một cái cây kim mà nó dính cái chất bệnh nhiễm HIV ở trong những cái ghế ngồi. Thì cái có một cái cô đó đó, ban đêm mà đi vô trong cái rạp hát mà, thì kéo cái ghế ngồi xuống thì cô thấy cái gì hơi cộm cộm đau đau ở dưới cái lưng cổ, cái mông. Thì cô mới đứng dậy, cô lấy ra thì ra là một cây kim kèm theo một cái tờ giấy là chúc mừng cô đã đến với gia đình bị nhiễm HIV. Đó, đây là cái trường hợp như vậy gọi là cổ độc, tức là những cái vật mà nó có dính những cái độc ở trong đó. Bây giờ đó nha, là người ta nói là những cái nơi công cộng, trạm xe bus nè, trạm xe lửa nè, ở rạp hát nè, chỗ đổ xăng nè, những cái gì mà người ta có thể cầm nắm vô đó, mà những cái người đó họ hận đời tại họ bị nhiễm như vậy, rồi họ cũng muốn hại người khác nhiễm như vậy, họ muốn làm như vậy. 183 là bất vi cuồng loạn thất niệm tử, tức là cuồng loạn mất trí. Bất vi cổ thụ ngạn trụy lạc, tức là bị cây bờ cây đổ bờ sụp. Ví dụ như hôm trước ở bên bên Maryland đó, bão tố đó, thì có cái chú đó, chú đang đi lái xe gì thì chú vừa đi ngang cái chỗ đó thì có một cái cây cổ thụ nó bị bão đánh sập cái cây đó, đè chết tại chỗ, ví dụ như vậy. Rồi ví dụ như nhà mình ở trên mấy cái rạn của núi của bờ đó thì bị nước nó bị lở, bị sụp nhà chết, thí dụ vậy. Kêu như gọi là thụ ngạn trụy lạc. Thụ này là cái cây á, cái thọ, thọ đó, thụ cũng là thọ. Nam mô bất vi ác nhân yểm mị, tức là bị những người ác họ thư họ yếm mình. Rồi bất vi tà thần ác quỷ, những cái tà thần ác quỷ họ làm những cái được cái sự tiện lợi, họ hại mình. Bất vi phi phận tự hại, tức là không an phận nên tự hại. Ác bệnh truyền thân hả, tức là mang bệnh nan y. Đó là 15 cái chỗ, 15 cái cách mà chết mà không có được chết mà do những cái khổ não. Có cái cuối cùng này hay đó, là bất vi tự phà, bất vi phi phận tự hại. Tức là mình con nguyện con không có chết vì không có cái sự an phận mà con tự hại con. Thí dụ như vậy. Thí dụ như bây giờ là mình có tiền, rồi đi làm có tiền không an phận. Không an phận là có tiền bắt đầu sanh tật. Mình đi chơi chỗ này chỗ kia rồi hao tiền hao của, rồi bị trúng bệnh rồi vậy đó. Không an phận tự hại mình. Trường hợp như vậy cũng là một cái đáng lý không có chết, đáng lý nhà cửa không có tiêu tan, thí dụ vậy. Rồi bây giờ đây nè, đó là 15 cái chỗ. Rồi bây giờ đó, 189 là đắc thập ngũ chủng thiện sinh, tức là cho con được 15 cái gì? 15 cái thiện sinh, đó là sanh ở nơi tốt. Hồi nãy là gì? Đừng cho con gặp 15 cái chết xấu, bây giờ xin cho con được 15 cái sanh tốt. Bây giờ 15 chỗ sanh tốt là gì? Thường sinh thiện quốc, sanh ở những cái đất nước tốt, quốc gia tốt. 190 là sở sinh thường phùng thiện vương, tức là cho con gặp được những ông vua tốt hay những cái người mà thủ lãnh đất nước họ tốt, họ không có vơ vét của dân, họ không có làm những cái việc gọi là hại dân hại nước, ví dụ vậy đó. Cho nên ví dụ bây giờ mình thí dụ thôi, hồi xưa mà nếu mà mình sanh nhầm cái thời mà vua Lê Long Đỉnh đó thì cũng mệt à. Phải không? Ví dụ vậy. Giờ nhưng mà nếu mình được cái gặp nhầm cái thời vua Lý Công Uẩn, vua Trần Nhân Tông, đó, đời Lý đời Trần là những cái thời mà rất những vị vua rất tốt. À, thí dụ vậy. Rồi bây giờ thường sinh thiện quốc, tức là sanh ra trong một quốc gia tốt. À, bây giờ mình có sanh ra trong quốc gia tốt không hả? À, mình đang ở đây tốt quá phải không? Qua đây không có đi làm ngày nào hết trơn, nó trời 65 tuổi cái lãnh tháng ngàn mấy. Lãnh ngàn mấy xài chơi vậy đó. Nam mô thường sinh hảo thời, tức là sinh nhầm giờ tốt. Hảo thời đây là sinh nhầm cái thời điểm tốt. Ví dụ như mình lấy ví dụ như đứa nào mà nó sanh bây giờ là hơi thời điểm không tốt nha, kinh tế đang xuống. Chứ như đứa nào mà nó sinh nhầm cái thời điểm mà gọi là kinh tế tốt đó, thì nó được ăn sung mặc sướng. Pháp Hòa nhớ mẹ Pháp Hòa nói hồi đó đó, Pháp Hòa sinh ra cũng thời điểm tốt là tại vì cái thời đó đó là còn có sữa tốt để uống. Tới em Pháp Hòa nó sinh sao mà em lầm không có dù. Có những đứa mà sanh ra là uống toàn nước gạo, nước cháo, chứ trước đó là mình có sữa mình uống, thí dụ đó. À, Nam mô thường phùng thiện hữu, tức là thường gặp bạn lành, được không? Kiểm coi mình được mấy thứ rồi. Chà, câu bộ khá nha. Cho nên quý vị thấy không, tu đâu có lỗ. Mình có tạo cái phước, tạo cái đức, có tu tập, không có lỗ lã đâu hết á. Đi chùa là gặp bạn tốt, không? Mà đi xa cái chùa là nó gặp chùa, mà chùa là không hay. Nam mô thân căn cụ túc, tức là thường có cái thân thể gì giác quan đầy đủ. Cụ túc là đầy đủ. Cái thân mà có đủ các căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân đầy đủ. Đạo tâm thuần thục có không? Cái này hơi nghi rồi nha. Đạo tâm thuần thục hơi nghi ha. Tại sao vậy? À, mình cũng đang thuần thục vậy đó, mà ai mà lỡ chọn không? Bây giờ tôi hơi nghi cái ông thầy đó. Tôi là nghi cái chị bạn đó, tôi nghi cái anh bạn đó. Đạo tâm thuần thục là vậy nè. Mặt trời có thể rơi rụng, mặt trăng có thể rơi rụng, núi tu di có thể lay chuyển, đạo tâm của con không xê dịch. Nói vậy đó, không? Gọi là nhật khả lãnh, nguyệt khả nhiệt. Mặt trời có thể trở thành lạnh, mặt trăng có thể trở thành nóng, nhưng mà chúng ma bất linh làm cho những cái chánh pháp lay chuyển, hoại năng thuyết. Đạo tâm thuần thục, bất vi bất phạm cấm giới, khiến cho con không có phạm những cái điều giới cấm. Sở hữu quyến thuộc hòa thuận, quyến thuộc của con được sống trên thuận dưới hòa. Đắc nhân cung quán thâm Bồ Tát, tức là được người cung kính. Sở hữu vô tha kiếp đoạt, những cái sở hữu của mình không bị người ta cướp đoạt. Sở cầu giai xứng, tức là những gì mình mong muốn được xứng ý của mình. 201 thiên long thiện thần thường hộ, các vị thiên long thiên, các vị thần tốt, thần lành thường hộ cho mình. Rồi sở sinh kiến Phật, tức là ở chỗ con sanh ra được thấy Phật, nghe Pháp, có không? Bây giờ mình được không? Cũng được đó. Rồi sở văn chánh Pháp, ngộ thậm thâm nghĩa, khiến cho cái chỗ mà con nghe đó con hiểu được cái nghĩa của thậm thâm. Có nhiều khi á, mình vô mình ngồi chứ mình chả hiểu gì hết trơn á. Tức là cái đó gọi là gì? Cái đó nghe mà không nghe. Tại vì nghe gì? Nghe tiếng nói thôi mà đâu có nghe hiểu pháp gì đâu. Cho bây giờ mình mà sở văn chánh pháp, được nghe chánh pháp rồi mà lại được một cái phước là gì? Ngộ thậm thâm nghĩa nữa. À, hai thứ: nghe chánh pháp, hiểu diệu nghĩa. Rồi 204 này: giữ ngã tốc tri nhất thiết pháp, tức là giúp cho con biết được tất cả pháp. Giữ ngã tạo đắc trí huệ nhãn. Bây giờ bắt đầu từ 204 trở xuống này, đây là Đức Quan Âm Bồ Tát á, bảo mình á, nguyện đi, phát cái nguyện theo Ngài. Ngài Quan Âm cũng nguyện vậy đó. Ngài Quan Âm cũng nguyện với Đức Phật là nguyện cho con biết tất cả pháp, nguyện cho con được cái mắt trí tuệ. Rồi Đức Quan Âm cũng bảo bây giờ mình nguyện theo Ngài đi. Bây giờ nên bây giờ mỗi ngày mình mới nguyện đó. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. Quý vị nhớ cái mấy câu này ở trong Đại Bi Sám Pháp không? À, bây giờ chữ giữ, bắt đầu từ chữ giữ ngã nè. Chữ giữ này là giúp cho con, giúp cho con biết được tất cả pháp. Giữ ngã tạo đắc trí tuệ nhãn, giúp cho con có được mắt trí tuệ. Giữ ngã tốc độ nhất thiết chúng, tức là cho con sớm độ tất cả chúng. Giữ ngã tạo đắc thiện phương tiện, cho con sớm được có những cái phương tiện khéo. Chữ thiện này là khéo. Bây giờ thí dụ như gọi là phương tiện khéo là phương tiện làm sao? Thí dụ giờ thí dụ thôi, thường lệ mình niệm Phật có sâu chuỗi. Bữa nào mình đi đâu mình không có chuỗi thì mình cũng sẽ phương tiện khéo là giờ mình niệm Phật mình bấm lốt tay. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, bấm 14 cái đốt tay này cái là được 14 câu Phật. Thì giờ đi cái chỗ không có chuỗi cái ta kia niệm Phật, cái không có chuỗi không niệm sao? Phải không? Đó, cho nên mà làm sao mà mình có được cái phương tiện khéo là thiện phương tiện. Giữ ngã tốc thừa bát nhã thuyền, tức là cho con được cái đi trên cái thuyền bát nhã. Thuyền bát nhã là thuyền gì? Thiền bát nhã là cái thiền trí tuệ đó. Thiền không có dính mắc. 209. Giữ ngã tạo đắc việc khổ hải, tức là cho con sớm được vượt qua cái biển khổ. Chữ việc này là vượt qua. Khổ hải tức là gì? Biển khổ. Giữ ngã tốc đắc giới định đạo, tức là cho con được ở trong các cái pháp có giới có định. Tức là việc làm nào của mình cũng có cái sự cân nhắc. 211. Giữ ngã tảo đăng niết bàn sơn, tức là cho con sớm được lên cái núi niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là khi nào mình không còn phiền não nữa. Niết bàn là khi nào tâm mình vắng lặng. Thí dụ giờ mình ngồi đây, giờ mình không có khởi cái gì, không có khởi thương, không khởi ghét, không giận, không hờn, tâm mình rất bình lặng đó. Trạng thái là trạng thái của niết bàn. Quý hiểu ý không? Niết bàn là vậy đó. Cho nên mình đừng có nghĩ là mình phải đi đâu cũng có niết bàn. Nhiều khi mình tụng một thời kinh rất hạnh phúc, tụng một thời kinh mà tụng mà tới đâu hiểu tới đó, tụng một cách rất an lạc đó, mình đang tụng kinh trong niết bàn. 212 là giữ ngã tốc hội vô vi xá, tức là sớm cho con được vào cái nhà, về cái ngôi nhà vô vi. Sao gọi là nhà vô vi? Thường thường vô vi có cái chữ đối lại với nó là gì? Hữu vi. Mà hữu vi là gì? Hữu vi là cái gì mà nó có sanh có diệt, cái đó là hữu vi. Thí dụ như quyển sách này là hữu vi đó. Tại vì quyển sách này mà nếu mà đem đi đốt nó đó thì nó ra tro. Con người thân thể của mình là pháp hữu vi hay vô vi? Hữu vi, tại vì có thay đổi, có biến dạng, có già, có bệnh, có chết. Đó. Những cái pháp gì mà nó có thay đổi thì cái đó gọi là hữu vi. Còn có một cái pháp vô vi là pháp không có tạo tác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình tu, mình hành hành cái pháp vô vi. Người ta gọi là gì? Bất hành nhi hành, gọi nghĩa là không làm mà làm tất cả. Thí dụ bây giờ mình vô chùa, mình làm công quả, mình làm công quả mà có làm mà không làm, tức là mình gì? Mình làm nhưng không làm gì, làm mà không có dính mắc, làm mà không có tính sổ. Nói ngày hôm qua tôi tới chùa, tôi làm 8 tiếng, tôi làm cái này làm kia, cái mình bắt buộc là thầy phải tốt với mình, thầy phải thương mình hơn, Phật tử kia phải nể mình, đủ kiểu hết. Đó mình làm bằng cái hữu hữu vi. Mà có hữu vi là có khổ nha, tại vì mình có tính toán mà mai mốt mà mình tính sổ mà hình như tình thương không đáp đúng với cái mình cho ra đó, thì mình sao? Buồn khổ. Cho nên mình mới than đó, tôi yêu nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Tại vì mình thấy tình yêu sao đẹp, mà đã tình yêu, mà tình yêu là không có thể tính toán, mà tình yêu mà có tính toán là tình yêu gì? Có vị kỷ, tức là vì mình. Cho nên tôi yêu nhiều mà chẳng được bao nhiêu, giận quá thề câu thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Cho nên cái hữu vi là vậy. Cho nên quý vị nhớ trong kinh Kim Cang không, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Tất cả các cái pháp hữu vi như là giấc mơ là như mộng, như giả là huyễn, bào ảnh là bọt bóng, như lộ là như xương, diệt như điển là như điện chớp. Tất cả các cái gì mà mình thấy trên thế gian này nó giống vậy đó. Như ngày hôm qua Pháp Hòa đi cái đám tang ở dưới Regina, cô Phật tử hôm rồi Pháp Hòa xuống sau tuần lễ Tết đó, xuống làm lễ rằm ở dưới cúng Tết đó, đi vô nhà thương thăm, cổ hồng hào trở lại, cổ bình phục nhiều. Trước đó Pháp Hòa về lễ thành đạo đó, thì thấy cổ rất yếu. Sau Tết Pháp Hòa trở lên thăm thì cổ khỏe. Về Pháp Hòa quay về đây 2 ngày sau nghe cổ mất. Ngày hôm qua mới đi thiêu cổ, đi an táng. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ ở trong đạo tràng mình đây là có một Phật tử, tức là cô gì? Cô Đức Minh. Cổ đang mạnh khỏe vậy đó, tự nhiên cái một buổi đó cổ lên chùa, cổ làm công quả, mình thấy cái da của nó vàng ra. Rồi bắt đầu kể từ đó là cổ xuống luôn, tới bây giờ là rất yếu. Thì mình mới thấy tất cả các cái gì mà nó có sanh diệt, nó biến đổi đó, nó giống như là gì? Như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điểm. Như vậy mà mày phải quán, mình phải quán như vậy đó, như ưng tác như thị quán, phải thường xuyên quán như vậy. Mà không có quán như vậy á, trời ơi, mình ăn thua đủ dữ lắm. Ai hơn mình câu không được, ai hơn mình một câu không được, ai nói mình một lời không được. Cái gì mình cũng muốn chiếm độc nhất, mình muốn mình là độc cô cầu bại, mình muốn làm mình độc thủ đao khách. Độc thủ đao khách tức là một kiếm khách, chỉ cần một tay thôi cũng có thể làm được mọi việc, không dám đâu. Trong kinh điển thường nói sao? Mình phải nương oai thần của chư Phật, nương oai thần của Bồ Tát. Vậy là quý vị biết hai chữ hữu vi với vô vi ha. Thí dụ như ở trong nhà thiền hay dùng cái câu đó vậy đó, vô vi nhi vô bất vi. Làm mà không để lại trong tâm, mình làm mà không có để gì trong tâm hết chứ. Cho nên ai mà có đáp được cũng được, ai không đáp cũng, tại mình không có để trong lòng, mà để trong lòng nó mệt lắm, thì mình cứ phải tính sổ hoài. Mình để ý đi, mình tu tập đi, mình sẽ thấy mình làm cái gì mà đừng ghi sổ, đừng có tính toán gì, nó nhẹ người lắm, nó thoải mái lắm. Làm xong rồi xách giỏ đi về thoải mái vô cùng, mà làm mà có tính toán là mệt lắm. Giống như cái người mà mình nói ví dụ thôi, ví dụ bây giờ cái người mà họ làm mà làm lương tháng như làm lương giờ đó, người ta trả mà lương tháng đó nghe, là bây giờ làm ít làm nhiều gì hết, tới tháng lãnh nhiều đó. Cho nên anh ta tà. Vì có khách cũng trả tôi nhiêu đó, mà không khách cũng, nhưng mà làm giờ là bắt đầu tranh thủ nha. à, làm giờ là tranh thủ dữ lắm. Hoặc là mình đi làm mà mình ăn sản phẩm đó, thí dụ như mình đi hái nấm mà hái một ngày nhiều ký thì làm mình nhiêu tiền đó là thôi, nín thở mà cắt nấm. Thí dụ vậy. À, giữ ngã tốc hội vô vi xá, tức là sớm cho con trở về cái hội họp lại cái nhà vô vi của con. Lâu nay con sống trong hữu vi nhiều quá cho con mệt mỏi lắm. Bây giờ xin cho con muốn trở về, con nương tựa cái nhà vô vi. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói là sao? Một người mà muốn làm pháp sư đó phải đủ ba điều kiện. Ai nhớ ba điều kiện của một pháp sư trong kinh Pháp Hoa nói không? À, phải đi vào cái nhà từ bi lớn, làm nhà tâm nhu hòa nhẫn nhục, phải không? Phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai. Đó, người nào mà làm được ba cái đó là nhà vô vi đó. Mặc cái áo nhẫn nhục, vào cái nhà từ bi, ngồi cái tòa nhất tất cả pháp không. Các pháp không làm tòa. 213, giữ ngã tạo đồng pháp tính thân, tức là cho con đồng thân pháp tánh. Thường lệ con không có sống với pháp thân của con đâu, con sống với gì? Sống với cái phàm thân nhiều quá cho nên con mệt mỏi lắm. Bây giờ mà trở về được chỉ cái pháp thân. Cái pháp thân là gì? Cái pháp thân hồi nãy mình nói nó trùng khắp, ở đâu cũng có pháp thân hết đó. Học cái này rồi, học hoài học quỷ mấy cái chữ này nè. 214, bây giờ hồi nãy là giữ ngã rồi, bây giờ thường khiến, thường kiến nha, cho con thường thấy. À, 214 là thường thấy 10 phương Phật. Một câu nữa là mình nghĩ tới 215 mình ngưng nha. Cho con thường thấy Phật có 10 phương. Tại vì thường thường mình hay bị dính lắm. Chỗ này mới có Phật, là chỗ kia yêu tinh. Nhưng mình tu sao mình thấy chỗ nào cũng là có Phật hết. À, cho nên cái câu mà Đức Phổ Hiền nguyện hay lắm nha. Nhất giả lễ kính chư Phật. Ai cũng là Phật hết mà phải kính. Trên cái phương diện bình đẳng là người nào cũng có tánh Phật phải kính. Nhưng mà nhị giả mới xưng tán Như Lai. Trên bình diện bình đẳng tôi kính anh, nhưng mà anh làm cái điều đó không tốt tôi không tán đồng. Tôi kính nhưng mà tôi không tán đồng. Rõ ràng như vậy. Thường thấy 10 phương Phật, thường văn nhất thiết pháp, thường nghe tất cả pháp. Nhiều khi phải quán nha. Quán là sao biết không? Phải quán ác ngôn thị công đức. Phải quán cái lời mắng chửi mình, đó là cái công đức của mình. Tại vì người ta mắng chửi mình mà mình tu tập được, mình nuốt được, mình nhả được, mình chuyển hóa được. Quán ác ngôn thị công đức. Ngày xưa Phật cũng thường tu hạnh, ông tiên làm nhẫn nhục. Không có cái đó, không có cái đó làm sao để mình biểu lộ được cái từ nhẫn lực ở nơi mình. Cho nên nghe tất cả là nghe pháp. Người ta chửi mình là nghe sao mà nghe thành tiếng nghe pháp đó. Không phải dễ đâu à. Không có tu tập, không quán chiếu không làm được. Cái này là mình mới học cái văn tự thôi. Mình mới kiến đạo thôi. Bây giờ mình phải gì? Mình phải tu đạo để mình chứng đạo. Mà hôm trước con phải nói đi ba điều đó phải không? Kiến đạo, tu đạo, chứng đạo. Thấy đạo, tu đạo, mình mới chứng đạo. Thôi mình ngưng ở đây, chiều mình học tiếp. Mình ngưng ở 215. Xin mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.